Kính thưa cộng đoàn, lễ cho Thánh Thần hiện xuống xảy ra vào ngày gọi là ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Lễ này là lễ mà Thiên Chúa làm giao ước với dân của Chúa và ban đài luật, luật Mô-sê cho họ. Thế thì hôm nay cái ngày lễ đó của người Do Thái, và Chúa Thánh Thần đã chọn cái ngày này để mà xuống với hội thánh. Như chúng ta đã thấy, Chúa Thánh Thần mang cái hình thức của gió, vì thật sự trong Kinh Thánh gió và thần khí cũng là một chữ. Vậy thì gió, như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng trong tin mừng của Gioan, anh em nghe tiếng gió nhưng mà không biết gió từ đâu đến và gió đi đâu. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta, và trong hội thánh nói chung cũng vậy. Người ta chỉ có thể thấy được gió do cái hậu quả mà gió làm ra, chứ còn chính gió thì không ai thấy. Thế thì Thánh Thần cũng vậy, Thánh Thần được ban cho chúng ta. Như ông bà anh chị em đã nghe là Chúa Giêsu khi mà sống lại, Ngài hiện ra với các tông đồ và Ngài thở hơi của Ngài vào các tông đồ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thế thì cái điều đó làm chúng ta nhớ lại câu chuyện đầu tiên khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, rồi cuối cùng là tạo dựng con người. Thì Thiên Chúa làm gì? Ngài dùng bụi đất. Ông bà anh chị em để ý cái hình ảnh Thiên Chúa dùng bụi đất mà nặn lên một cái hình tượng. Làm sao mà lại bụi đất mà lại nặn được? Thế thì thực sự Thánh Kinh chỉ muốn nhắc chúng ta hiểu rằng thân phận con người chỉ là như là bụi thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái cử chỉ Thiên Chúa nặn, người thợ gốm nặn là nặn đất thó chứ không có nặn bụi. Thế nhưng mà sách Thánh dùng cái hình ảnh đó để cho chúng ta hiểu rằng thân phận chúng ta chỉ là bụi, chỉ là cái gì nó rất là mong manh. Nhưng mà Thiên Chúa lại yêu thương, lại quan tâm như người thợ gốm quan tâm đến cái đất thó của mình. Thế thì Thiên Chúa dùng bụi để nặn lên một cái hình tượng, nhưng mà nó vẫn chưa có sự sống. Thế thì Thiên Chúa thổi hơi của người vào cái thân xác không sống đó. Ông Adam lúc bây giờ mới thật sự là một con người, nhờ hơi thở của Thiên Chúa thổi vào mà Adam trở thành con người có sự sống. Thế thì sách Thánh hôm nay cũng nhắc chúng ta chuyện đó, về việc Chúa Giêsu thở hơi vào các tông đồ, tức là thở hơi vào hội thánh để ban Thánh Thần, nghĩa là ban sự sống cho tất cả hội thánh và cho mỗi người chúng ta. Thế thì đó là một điều mà chúng ta có lẽ phải rất suy nghĩ. Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện trong chúng ta từ khi chúng ta chịu phép rửa tội, và Thánh Thần vẫn hướng dẫn chúng ta về mọi phương diện, mọi nơi, mọi lúc. Thế nhưng mà cũng như là gió, vì chúng ta quá quen cho nên chúng ta chẳng để ý. Thế thì Thánh Thần chẳng quen, là vì mấy ai nghĩ đến Thánh Thần, mấy ai cầu xin với Chúa Thánh Thần. Thế nhưng mà cũng như gió, nó là một cái gì làm cho chúng ta dễ quên. Thế thì Chúa Thánh Thần hoạt động một cách âm thầm nhưng mà rất hữu hiệu, thì vẫn ở trong chúng ta. Vấn đề đây là chúng ta cần phải nhớ lời Chúa Giêsu căn dặn, dùng đức tin và tình yêu để tiếp xúc với Chúa Thánh Thần. Người ở trong chúng ta, người hướng dẫn chúng ta từng ly từng tí, từng điều một. Chỉ có khác là chúng ta sống theo cái lý trí tự nhiên của chúng ta, theo cái lương tâm tự nhiên của chúng ta, hay là bên trong cái lý trí đó, bên trong cái tự nhiên, cái lương tâm đó còn có Chúa Thánh Thần nữa. Nghĩa là chúng ta sống theo đức tin, theo tình yêu, để mà biết được Thánh Thần làm gì, nói gì, muốn gì nơi chúng ta, và chúng ta vâng theo ý của người. Đó là điều mà chắc chắn mỗi người chúng ta rất cần. Hôm nay phụng vụ nhắc cho chúng ta điều đó cách riêng. Chúa Giêsu thở hơi vào các môn đệ và nói: anh em nhận lấy Thánh Thần, và anh em tha tội cho ai thì tội người đó được tha, anh em cầm giữ ai thì người đó bị cầm giữ. Thưa ông bà anh chị em, đó là một cái hậu quả mà rất là rõ ràng. Chúa Giêsu ban Thánh Thần để tha tội, nghĩa là để Thánh Thần giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta cần phải luôn luôn để ý chuyện đó, vì con người của chúng ta không nhiều thì ít cũng có những lầm lỗi này lầm lỗi khác. Nếu không có tội trọng thì chắc chắn là không thể thoát được những cái lỗi lầm bình thường. Vậy thì Thánh Thần luôn luôn ở trong chúng ta, nhắc nhở chúng ta, khơi lên trong lòng chúng ta cái tình yêu, cái đức tin, để nhờ đó chúng ta biết dâng lời cầu nguyện để Thánh Thần thanh tẩy chúng ta hơn nữa, tha tội cho chúng ta và luôn luôn làm cho chúng ta càng ngày càng nên tinh tuyền, càng nên xứng đáng để yêu mến Chúa, để tôn thờ cảm tạ Chúa. Mỗi một người chúng ta cần phải như là tập một cái thói quen mình tâm sự với Chúa Thánh Thần. Có thể nói rằng là nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha thì dễ, bởi vì dù gì đi nữa hình ảnh một người cha cũng dễ được gợi lên trong lòng chúng ta, dù Thiên Chúa vẫn là đấng vô hình. Và nhất là cầu nguyện với Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đã trở thành con của mẹ Maria, một người như chúng ta, cho nên cầu nguyện với người thì tương đối nó cũng dễ theo cái bản chất của chúng ta. Thế nhưng mà cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì chỉ phải do cái lòng tin, tưởng tượng không được, bởi vì con chim bồ câu hay là cái gió cũng chỉ là một hình ảnh thôi. Vậy thì vấn đề cầu nguyện với Thánh Thần chúng ta phải đặc biệt quan tâm hơn. Và chắc chắn như Chúa Giêsu đã nói, Chúa Giêsu về phương diện con người thì Ngài có thể tiếp xúc với chúng ta theo cảm giác, theo những cái mà chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể đụng chạm. Còn Thánh Thần thì khó lắm. Chính vì thế mà cái tính tự nhiên của chúng ta không dễ làm quen với Chúa Thánh Thần. Và như vậy thì nếu muốn làm quen với Thánh Thần chỉ phải vận dụng đức tin và nhất là tình yêu. Chúa Thánh Thần càng làm việc một cách kín đáo thì lại càng hữu hiệu. Nó như vậy. Bởi vì Ngài ở trong chúng ta, coi như là biến thành con người của chúng ta, Ngài hoạt động một cách rất là âm thầm, nhưng mà nó theo cái nhu cầu của chúng ta, theo cái khuynh hướng của chúng ta. Vậy thì cần phải để ý đến người nhờ đức tin, trong đức tin. Và để được làm được chuyện đó thì chúng ta nhất định là phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn. Dục lòng tin, dục lòng yêu mến, nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu xin với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với chúng ta và tác động trong chúng ta, và nhất là làm cho chúng ta được tin và cảm nhận được cái hành động của người ở trong chúng ta. Mọi nơi, mọi lúc. Thì có như vậy thì thật sự cái ngày lễ ngũ tuần hôm nay mang lại cho chúng ta nguồn suối của mọi ân sủng, cái sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của đức tin. Xin mẹ Maria, chúng ta đang ở trong tháng năm của Đức Mẹ, thì chắc chắn là Đức Mẹ là con người gần gũi Chúa Giêsu hơn hết, bởi vì Đức Mẹ được Thánh Thần hướng dẫn tràn ngập từ việc Ngài mang thai Chúa Giêsu là do Thánh Thần tác động ở trong người, cho đến tất cả mọi việc khác thì chắc chắn Đức Mẹ rất gần gũi với Chúa Thánh Thần, và Đức Mẹ luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ, hướng dẫn chúng ta với vấn đề, với cái điều kiện là chúng ta phải biết đến với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, xin Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta và dạy chúng ta biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần để nhờ Đức Mẹ mà chúng ta cũng biết làm quen với Chúa Thánh Thần, biết cầu nguyện đêm ngày với Chúa Thánh Thần. Bởi vì cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì ở bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, để nhờ Đức Mẹ mà chúng ta càng ngày càng làm quen với Chúa Thánh Thần, có thể nói như vậy. Nghĩ đến Chúa Thánh Thần nhiều hơn, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn, nó thành một cái thói quen đêm ngày mọi nơi mọi lúc. Xin Đức Mẹ nâng đỡ, hướng dẫn, cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta cùng sống với Chúa Thánh Thần, tin tưởng và phó thác vào Chúa Thánh Thần tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong đời sống đức tin.